Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu Luật Maha Tăng Kỳ, Maha Sanghika, trọn bộ 4 tập. Tập 4, từ quyển 31 đến quyển 40. Hán dịch: Phật Đà Bạt Đà La, Sa Môn Pháp Hiển. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Phước Sơn. Chứng nghĩa: Hòa Thượng Thích Đổng Minh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà xuất bản Tôn giáo. Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 31, nói rõ phẩm tạp tụng thứ 9. Nấu ăn ở chỗ ngủ và tự nấu ăn. Khi Phật an trú tại tinh xá khoáng giả, được chư thiên và người đời cúng dường, bấy giờ nhà bếp được làm trong tăng viện, nước vo gạo và nước bẩn rửa chén chảy ra ngoài đường hẻm, bị người đời chê trách. Vì sao chỗ ở và nhà bếp của Sa Môn Thích Tử không cách biệt nhau? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: Các ông thật đáng bị người đời chê trách. Từ nay ta không cho phép làm nhà bếp ở trong chỗ ở, để rồi nước vo gạo chảy ra bên ngoài. Phép làm nhà bếp không nên làm ở phương Đông, phương Bắc, mà nên làm tại phương Nam, phương Tây. Nếu tỳ kheo làm nhà bếp ở bên trong, để cho nước vo gạo chảy ra bên ngoài, thì phạm tội việc tỳ ni. Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu Tác La, đến thôn Bà La Môn Ha Đế, như sự kiện cháo ở trên đã nói rõ, cho đến Phật không cho phép nấu ăn ở tại chỗ ngủ. Lại nữa, khi Phật du hành nước Câu Tác La, đến thôn Bà La Môn Cố Thạch, khi ấy có một ông già hớt tóc, cả hai cha con xuất gia, nghe Phật đến định nấu cháo, như sự kiện cháo ở trên đã nói rõ, cho đến Phật không cho phép nấu ăn nơi chỗ ngủ và tự nấu ăn. Lại nữa, khi Phật du hành đến nước Ương Cậu Đa La, lúc ấy Phạm Chí Chi Ni Gia Loa Kế nghe Thế Tôn đến, bèn làm phòng tăng, nhà bếp, rồi sai người đến mời Phật. Phật bèn bảo Ư Ba Ly: Ông hãy đến sớm nơi đó nhận lấy nhà nấu ăn cho tăng, chớ để quá lúc đầu đêm. Nếu để quá, tức là chỗ ở của tăng không được dùng làm nhà bếp. Khi ấy Ư Ba Ly bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, được làm nhà bếp có mái lợp riêng biệt không?
Được.
Bạch Thế Tôn, hợp chung hai phòng có mái lợp riêng được không?
Được.
Hợp chung hai phòng cùng một mái lợp được không?
Được.
Được dùng hai chỗ riêng có mái lợp riêng được không?
Được.
Được dùng một bên, hai bên, ba bên, tất cả đều riêng được không?
Được.
Cách con đường được không?
Được.
Dùng trên gác, dưới gác làm được không?
Được.
Hoặc gốc cây ở tịnh địa, còn cành lá ở chỗ đất bất tịnh, hoặc gốc cây ở chỗ đất bất tịnh, còn cành lá ở chỗ tịnh địa, hoặc gốc cây và cành lá đều ở chỗ đất bất tịnh, hoặc gốc cây và cành lá đều ở chỗ tịnh địa. Một chỗ được lợp riêng biệt, tăng được dùng chỗ này làm nhà bếp. Như vậy cho đến phòng riêng biệt được lợp riêng biệt, tăng đều được dùng làm nhà bếp. Cũng như một bên, hai bên, ba bên, tất cả đều được làm nhà bếp. Cách con đường: hai bên đường thanh tịnh, hợp lệ, ở giữa không thanh tịnh. Nếu để bình sữa, vân vân, ở giữa đường, nên soi thủng hai đầu để sữa chảy vào tịnh địa, chỗ hợp lệ, thì được phép lấy dùng. Nếu cái bao đựng lúa, bột, đậu để ngay giữa đường thì được mở hai đầu để lấy. Nếu cải, hành, mía để ở giữa đường thì được cắt lấy dùng, vẫn hợp lệ. Trên gác, dưới gác. Trên gác và dưới gác đều được dùng làm nhà bếp. Gốc cây ở tịnh địa, cành lá ở chỗ bất tịnh. Nếu gốc cây mọc ở tịnh địa, còn cành lá ở chỗ bất tịnh mà trái rụng xuống đất, thì ngay khi ấy nên lấy đem cất vào trong nhà bếp. Nếu không lấy để qua khỏi đầu đêm thì thành ra bất tịnh, không hợp lệ. Gốc cây ở chỗ đất bất tịnh, cành lá ở chỗ đất thanh tịnh. Cây mọc ở chỗ đất bất tịnh, cành lá phủ ra chỗ đất thanh tịnh. Nếu quả rơi xuống đất tức là thanh tịnh, tùy lúc muốn lấy cứ lấy. Cả hai đều không thanh tịnh. Cây mọc ở chỗ đất bất tịnh, cành lá cũng phủ ra chỗ đất bất tịnh. Khi quả rơi nên nhặt đem cất vào trong nhà bếp. Nếu không lấy ngay khi ấy để qua khỏi đầu đêm, tức là không thanh tịnh. Cả hai đều thanh tịnh. Cây mọc ở chỗ đất thanh tịnh, cành lá cũng phủ ra chỗ đất thanh tịnh. Khi quả rơi tức là thanh tịnh, tùy lúc muốn lấy thì lấy. Đó gọi là cả hai đều thanh tịnh. Củ cải, hành, rau mọc ở chỗ đất không thanh tịnh. Nếu muốn hái, nên hái đúng lúc rồi đem cất vào trong nhà bếp. Nếu không hái đúng lúc để qua khỏi đầu đêm, tức là không thanh tịnh. Nếu bọn trộm đến hái trộm rau quả, bị phát giác, chúng hoảng sợ bỏ rau quả chạy thoát thân, mà ta cần thì lấy liền rồi đem cất trong nhà bếp. Nếu nói rằng để sáng mai mới lấy, thì đến khi qua khỏi đầu đêm, tức là không thanh tịnh. Nếu không hay khi chúng bỏ lại, hoặc sớm hoặc muộn mới trông thấy, thì nên lấy đem cất trong nhà bếp. Nếu không lấy để qua quá đầu đêm, tức là không thanh tịnh. Nếu dưa, bầu mọc ở chỗ đất bất tịnh, thì khi hái nên đem cất vào trong nhà bếp. Nếu không đem cất để qua khỏi đầu đêm, tức là không thanh tịnh. Tại trú xứ của Tăng, nếu có đàn việc đem cho thóc, mà thóc bị đổ ra chỗ đất bất tịnh, thì nên hốt ngay khi ấy, rồi đem cất vào trong nhà bếp. Nếu không hốt, để qua khỏi đầu đêm, tức là không thanh tịnh. Nếu bạch y đem bánh, bún, lương khô đến tinh xá xin ở lại trong đêm, đến sáng hôm sau khi ra đi, đem cho tỳ kheo, tức là thanh tịnh. Nếu tỳ kheo suy nghĩ rằng, ngày mai khi họ đi, ắt hẳn sẽ đem cho ta, thì khi họ đem cho, được xem là không thanh tịnh. Nếu họ đem rau quả đến xin ở lại cũng vậy. Nếu họ chở lúa gạo đến, cất đầy kho nhà bếp, số còn lại hoặc để trong giảng đường, trong nhà sưởi, trong nhà chê giếng, trong nhà chất củi ở ngoài sân, nếu là chỗ đất bất tịnh, thì đầu, giữa, cuối đêm, tùy lúc đổ xong dời đi liền. Nếu không dời đi, để qua khỏi đầu đêm, tức là không thanh tịnh. Nếu muốn xây dựng chỗ ở mới, thì tỳ kheo doanh sự nên dùng dây đo đạc rồi quy định rằng chỗ ấy làm nhà bếp cho tăng, chỗ ấy làm nơi ở cho tăng, nên nói như sau. Trong đây, chỗ này làm nhà bếp cho tăng, rồi sử dụng. Nếu không sử dụng, để qua khỏi đầu đêm, tức là không thanh tịnh. Tùy theo mức độ cần thiết mà quy định nhà bếp. Khi quy định nhà bếp xong rồi mới quy định chỗ ở, phòng sưởi, giảng đường, nhà ngõ, nhà tắm, nhà để củi, nhà chê giếng. Nếu đàn việc nói, không nên quy định trước, nên đợi khi làm xong, thiết lễ trai phạn cho tăng, rồi tăng tùy ý mà quy định, thì khi làm xong, tăng nên nói như sau. Tăng dùng gác dưới, gác giữa và gác trên làm nhà bếp. Khi đã quy định rồi, tức thành nhà bếp, đồng thời ở cũng được. Nếu vẫn chưa sử dụng, thì khi trong nước loạn lạc, hoặc vua chưa lên ngôi sử dụng cũng được. Hoặc là lúc vị vua cũ băng hà, vị vua mới chưa lên ngôi sử dụng cũng được. Nếu vẫn chưa sử dụng mà trú xứ xóm làng bị hoang phế đến 2 năm sử dụng cũng được. Ở đây, hoặc xóm làng hoang phế, không phải trú xứ bị hoang phế, hoặc trú xứ hoang phế, không phải xóm làng hoang phế, hoặc xóm làng hoang phế, trú xứ cũng hoang phế. Hoặc không phải xóm làng hoang phế, không phải trú xứ hoang phế. Nếu có những thức ăn được cất ở đây mà không quy định, tức là không thanh tịnh. Đó gọi là nấu ăn ngay chỗ ngủ. Tự nấu ăn. Tỳ kheo không được tự nấu ăn. Nếu bệnh thì nên sai tịnh nhân nấu. Nếu không có tịnh nhân mà có nồi đồng sạch, không dính dầu mỡ thì nên rửa sạch, rồi tự đốt lửa đun sôi. Đoạn, bảo tịnh nhân bỏ gạo vào. Sau khi đã bỏ gạo vào, tỳ kheo không được tự chụm lửa mà nên sai tịnh nhân chụm. Đến khi nồi sôi mà tịnh nhân muốn đi đâu thì tỳ kheo được tiếp tục chụm cho chín, song phải cẩn thận, đừng để những vật không cần dùng rơi vào trong đó. Khi nấu thịt cho săn lại, nấu rau cho sầu đi cũng như vậy. Khi đã nhận được rồi, có thể tự nấu cho chín. Sau cùng, khi nấu nước gừng, cũng không được tự nấu, mà phải bảo tịnh nhân nấu. Nếu khất thực, thức ăn bị nguội, thì được hâm lại cho nóng, không có tội. Nếu tịnh nhân bị ốm, thì nên sai tịnh nhân khác nấu cháo đưa cho. Nếu không có tịnh nhân, thì khi vo gạo sạch rồi, được tự nấu. Nếu có cháo để dành, không được đem ăn. Đó gọi là nấu ăn tại chỗ ngủ và tự nấu ăn. Nhận thịt sống. Khi Phật ở nơi hoang dã, lúc ấy nhóm sáu tỳ kheo cầm thịt khúc, cá sống bị người đời chê trách rằng: vì sao Sa môn không chịu đi khất thực lại cầm thịt khúc, cá sống mà đi? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, từ nay về sau, ta không cho phép nhận thịt sống. Nếu tỳ kheo bị bệnh thì được sai tịnh nhân nấu thịt cho săn lại, rồi nhận lấy. Đoạn tiếp tục nấu đến khi chín. Nếu tỳ kheo đi kinh hành, ngồi thiền trong rừng, rồi thấy dưới gốc cây có thịt con chương, con nai còn sót lại, khi ấy mình thấy cần thì không được lấy, mà nên báo cho tịnh nhân biết. Nếu mình tự lấy thì không được tự ăn, mà nên cho người làm vườn hoặc là sa di. Nếu lấy thịt do chim ưng để lại cũng như vậy. Tỳ kheo khi đi khất thực, nếu được thịt khô đã nướng chín thì được nhận lấy. Có loài chúng sinh tên câu da không có ruột, nuốt thịt cục vào rồi nhả ra. Nếu cần thì tỳ kheo được phép lấy, nhưng không được lấy thóc sống như các loại thóc gạo trắng, thóc gạo đỏ, đại mạch, tiểu mạch, tất cả đều không được lấy. Nếu trên thân sinh ung nhọt, sảy, cần tiểu mạch để bôi, thì nên sai tịnh nhân đem rửa sạch, rồi tự tay mình lấy đi nghiền nát để bôi lên mục nhọt, nhưng không được phép ăn. Nếu trong nhà bếp có lúa tẻ, lúa mạch đã xay rồi, mà tỳ kheo thấy cần thì được phép lấy, nhưng không được ăn. Nếu đậu mông cụ, đậu ma sa, đậu lớn, đậu nhỏ, các loại tương tự như thế, khi tỳ kheo thấy cần thì được dùng. Đó gọi là nhận thịt sống và thóc. Tự lấy rồi làm sạch vỏ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy vua Ba Tư Nặc có vườn Am Bạc La ra trái xum xuê. Vua hỏi người giữ vườn: các tỳ kheo có thường đến ăn trái cây không? Đại vương không mời thì làm sao mà đến ăn? Ngươi hãy đến mời các tỳ kheo đến ăn trái cây. Người giữ vườn liền đến chỗ các tỳ kheo, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, quỳ gối, chắp tay bạch rằng: đức vua mời chư tăng đến ăn trái cây. Các tỳ kheo bèn đi đến vườn ấy ăn trái cây, lớp ăn lớp bỏ ngổn ngang dưới đất, lại còn lấy đem về. Vì vậy người giữ vườn không thể dâng trái cây cho vua. Vua hỏi: vì sao ngươi không đưa trái cây đến? Người giữ vườn bèn đem sự việc trên tâu đầy đủ lên nhà vua. Vua nghe thế trong lòng không vui, bèn trách: các tỳ kheo chỉ nên ăn trái cây, vì sao hái vứt xuống đất lại còn đem cho người khác? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ấy đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi lại đầy đủ sự việc trên. Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Ông chỉ cần ăn quả, vì sao lại hái vứt xuống đất rồi mang về để làm gì? Bạch Thế Tôn, con đem về cất để ăn. Vì sao ông lại lấy về đem cất để mà ăn? Từ nay về sau, ta không cho phép ăn trái cây Am Bạc La. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá trong vườn Am Bạc La của đồng tử Kỳ Cựu, lúc ấy đồng tử Kỳ Cựu hỏi người làm vườn: các tỳ kheo có ăn trái cây Am Bạc La không? Đức Thế Tôn không cho phép. Đồng tử Kỳ Cựu nghe thế đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng hầu một bên, bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, am bạc la là trái cây đương mùa, xin Thế Tôn cho phép các tỳ kheo được ăn nó. Từ nay ta cho phép được làm sạch vỏ trái cây rồi ăn. Các tỳ kheo bèn sai Tịnh Nhân gọt sạch vỏ trái cây mà ăn, bị Tịnh Nhân oán trách. Ăn luôn cả vỏ cũng được, vì sao lại sai ta gọt sạch vỏ làm chi? Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy, không cần phải gọt hết vỏ, chỉ cần dùng móng tay cạo sạch vỏ rồi ăn, nhưng không được tự lấy rồi ăn, mà trước hết nên sai Tịnh Nhân dùng móng tay cạo sạch rồi mới ăn. Nếu tỳ kheo đang đi trong vườn cây, thấy trái rơi xuống đất mà mình cần, thì nên sai Tịnh Nhân lấy. Nếu tự lấy thì không được tự ăn, mà nên cho người làm vườn hoặc sa di. Nếu trái cây chín rơi xuống đất vỡ ra thì được xem là đã làm sạch vỏ, có thể lấy cậy hạt ra rồi ăn. Nếu trái cây bị chim mổ hoặc bị đụng nhầm vật gì mà nứt ra, dù nhỏ như dấu chân mũi thì được xem là đã làm sạch vỏ, được phép cậy hạt bỏ rồi ăn. Nếu muốn ăn hạt phải đem rang chín thì được phép ăn. Nếu lột vỏ sạch không rang chín mà ăn cả hạt thì phạm tội ba dạ đề. Nếu rang chín không lột vỏ sạch thì được phép ăn cả vỏ và hạt. Nếu không rang chín không lột vỏ sạch mà ăn thì phạm một tội ba dạ đề, một tội việc tỳ ni. Nếu làm cả hai việc thì không có tội, đó gọi là tự lấy rồi làm sạch vỏ để ăn. Kệ tóm tắt: tỳ ni xử đoán việc, chướng ngại chẳng chướng ngại, tỳ kheo ni tự nấu, nấu ăn nơi chỗ ngủ, nhận thịt sống và thóc, tự lấy sau đem dùng, gọt vỏ và rang chín, kết thúc phẩm thứ sáu. Vật nặng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo đem bán giường nệm của chúng tăng, hoặc cho người khác mượn, hoặc đem về dùng riêng. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ấy đến. Khi thầy đến rồi, Phật hỏi: ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay ta không cho phép tỳ kheo đem bán giường nệm của tăng, hoặc cho người mượn, hoặc lấy dùng riêng. Nếu khi tăng tập hợp tất cả cũng không được phép bán, cho người mượn, hoặc đem dùng riêng. Nếu ai đem bán, cho người mượn hay dùng riêng thì phạm tội việc tỳ ni. Thế nào gọi là vật nặng? Chẳng hạn như giường nệm, đồ bằng sắt, đồ sành, đồ gỗ, đồ bằng tre, như trong giới ăn trộm đã nói rõ. Đó gọi là những vật nặng. Nếu đàn việc đem cúng dường cho tăng giường nệm, câu chấp, thảm, gối xếp, đai thắt lưng, dao con, muỗng, lộng, quạt, giày da, ống đường kim, nhíp cắt móng tay, bình tưới nước, thì trong số này các vật nặng như giường nệm, câu chấp, thắt lưng, gối xếp, thảm nên nhập vào vật của tăng tứ phương. Ngoài ra những vật nhẹ khác đem chia. Nếu đàn việc nói nên đem chia tất cả, thì theo ý của đàn việc đem chia. Nếu họ nói tất cả đều cúng dường cho chư tăng tứ phương thì không được chia. Nếu trong lúc tỳ kheo đang đi trên đường, rồi người thế tục trông thấy sinh tâm hoan hỷ, đem các vật linh tinh bố thí cho tỳ kheo, mà trong đó có những vật nặng, thì nên đem cho tinh xá nào ở gần đường bằng cách bảo đàn việc mang các giường nệm ấy cho tỳ kheo ở tinh xá mổ. Nếu họ nói, tôi đã quyết ý bố thí cho thầy, còn hỏi tôi làm chi nữa, thì tỳ kheo nói, cũng có thể để ở đây cung cấp cho khách tăng sẽ được nhiều công đức. Họ nói, không thể được, tôi đã quyết ý rồi, thì nên nói, này lão trượng, đây là vật nặng khó mà đem đi, có thể bán ở đây lấy tiền, rồi đến đó mua cái khác được không? Nếu đáp, tùy ý tôn giả, thì được bán lấy tiền mang đến đó. Hễ tiền giường thì mua giường, tiền nệm thì mua nệm. Cũng thế, tất cả mọi thứ khác tùy nghi mà bán rồi mua. Nếu họ nói, tất cả đều chia, thì phải tùy theo ý thí chủ mà chia. Nếu họ nói, tất cả đều bố thí cho tăng tứ phương thì không nên chia. Khi thí chủ mời có hai trường hợp, một là theo thứ lớp của tăng, hai là mời riêng cá nhân. Nếu nơi nào tăng được các phẩm vật bố thí theo thứ tự của tăng, thì phải nhập vào cho tăng. Nếu họ mời riêng mà nhận được vật, thì được phép dùng riêng. Nếu giường nệm nhiều mà nồi chảo ít, thì nên nói cho đàn Việt biết, rồi bán bớt giường nệm mua nồi chảo, hoặc nồi chảo nhiều thì đem bán bớt để mua giường nệm. Cũng như vậy, nếu có đồ đựng bằng kim loại bị vỡ bể, thì được đem nấu chảy đúc cái mới lớn hơn. Đó gọi là những vật nặng.